là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay thứ ba ngày 19 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên đổi thay nhờ trồng cây ăn quả. Tiếp đó là phản ánh mô hình đơn nguyên sơ sinh ở thị xã Nghi Lộ góp phần cải thiện sức khỏe và giảm tỷ lệ tử vong trẻ em trên địa bàn. Cuối chương trình là chuyên mục Lao động và Công đoàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Nhân kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2019, sáng nay đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Hội Cựu giáo chức tỉnh và Hội khuyến học tỉnh.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã gửi tới cán bộ, viên chức, người lao động đang công tác tại Sở Giáo dục Đào tạo cùng toàn thể các thầy cô giáo trong tỉnh lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng nỗ lực của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái trong việc đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục mũi nhọn, góp phần thúc đẩy sự phát triển của giáo dục đào tạo, trở thành một trong những tỉnh top đầu khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Đồng thời mong muốn thời gian tới ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đổi mới để có thật nhiều ngôi trường hạnh phúc, học sinh được quan tâm chăm lo. Chúc mừng Hội khuyến học và Hội cựu giáo chức tỉnh nhân kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các thành viên Hội cựu giáo chức và Hội khuyến học tỉnh, đồng thời đánh giá cao vai trò và đóng góp của Hội khuyến học và Hội cựu giáo chức tỉnh trong sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn hai hội tiếp tục phát huy truyền thống để có thêm nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh.
Thực hiện đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019-2020, tỉnh Yên Bái phấn đấu tiêu chuẩn hóa 20 sản phẩm. Riêng năm 2019 sẽ phát triển 3 đến 5 sản phẩm đạt hạng 3 sao cấp tỉnh. Trong đó miến đao Giới Phiên thành phố Yên Bái, chè San Tuyết Suối Giàng Văn Chấn, tinh dầu quế Phân Yên, gạo Xén Cù Nghĩa Lộ và bưởi Đại Minh Yên Bình. Năm 2020 dự kiến sẽ phát triển 15 sản phẩm, trong đó nhóm thực phẩm bao gồm gạo tẻ, gạo nếp, cam, chè, rượu, thủy sản và các sản phẩm may mặc. Dự kiến phân đấu 15 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn hạng 3 sao cấp tỉnh và 3 sản phẩm đạt hạng 4 sao nâng cấp từ các sản phẩm đã chuẩn hóa năm 2019. Thời gian tới, các sở ngành địa phương liên quan sẽ tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước, các hộ sản xuất và người tiêu dùng hiểu về mục đích ý nghĩa của chương trình OCOP, từ đó kích thích tiêu thụ, thúc đẩy sản xuất, tạo điều kiện và động lực cho người sản xuất mạnh dạn đầu tư phát triển các sản phẩm lợi thế của địa phương.
Hiện nay toàn tỉnh có hơn 28.000 hộ nghèo, giảm 6,12% so với năm trước. Số hộ cận nghèo toàn tỉnh còn trên 20.500 hộ, giảm 0,02%. Trong năm 2019, tổng kinh phí triển khai thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên 5.440 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương là trên 1.600 tỷ đồng, ngân sách địa phương trên 367 tỷ đồng, vốn vay tín dụng ưu đãi 3.000 tỷ đồng, vốn huy động khác trên 450 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư được sử dụng để duy tu bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, hỗ trợ lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Cùng với đó, tỉnh đã thực hiện tốt chính sách hỗ trợ về nhà ở năm 2019, mua thẻ bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng là người nghèo, người cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, đối tượng bảo trợ xã hội, người dân sống trong vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người dân tộc thiểu số, người làm nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình.
Trước ngày 1 tháng 7 năm 2021, xe ô tô kinh doanh vận tải khách từ 9 chỗ ngồi trở lên phải lắp camera đảm bảo ghi lưu trữ hình ảnh trên xe, bao gồm cả lái xe trong suốt quá trình tham gia giao thông. Quy định này được Bộ Giao thông Vận tải đưa ra trong dự thảo sửa đổi Nghị định số 86. Trong dự thảo Nghị định, Bộ Giao thông Vận tải vừa báo cáo Thủ tướng khẳng định nội dung lắp đặt camera để ghi hình lái xe và trên xe nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho hành khách, đồng thời đáp ứng yêu cầu về công tác quản lý nhà nước. Theo đó, dữ liệu hình ảnh được cung cấp cho cơ quan công an, thanh tra giao thông và cơ quan cấp giấy phép khi có yêu cầu. Thời gian lưu trữ hình ảnh tại camera lắp trên xe đảm bảo tối thiểu 24 giờ gần nhất đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly đến 500 km, tối thiểu 72 giờ gần nhất đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly trên 500 km. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay toàn xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên có gần 220 ha cây ăn quả, trong đó diện tích kinh doanh là 94 ha, diện tích thiết kế cơ bản 115,5 ha, diện tích chăm sóc trồng mới trong năm 2019 là hơn 20 ha. Trồng cây ăn quả, nhất là cây ăn quả có múi, đã đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho các hộ dân nơi đây. Từ nguồn thu nhập này, mảnh đất Hưng Thịnh đang ngày càng thay ra đổi thịt như tên gọi của địa phương, ghi nhận của cộng tác viên Thanh Tiến.
Gia đình ông Hà Thế Mạch ở thôn Khang Chính, xã Hưng Thịnh là một trong những hộ trồng cây ăn quả có múi lâu năm tại địa phương. Nhận thấy đất đai khí hậu tại địa phương phù hợp với cây ăn quả có múi, nên gia đình ông Mạch đã quyết định cải tạo toàn bộ diện tích chè già cỗi và diện tích vườn tạp kém hiệu quả để tập trung trồng các loại cây ăn quả có múi như cam sành, cam đường canh, bưởi diễn, chanh đào, chanh tứ thời. Hiện nay gia đình ông có hơn 2 hectare cây ăn quả có múi các loại, mỗi năm cho thu nhập từ 300 tới 400 triệu đồng. Ông Mạch vui vẻ nói:
Gia đình chúng tôi là đã thực hiện trồng cái cây này là chừng 30 năm tới nay rồi. Chủ yếu lúc bây giờ tôi trồng bưởi Khả Lĩnh, rồi sau đó tôi phát triển là quýt sen, quýt đường canh và chanh tứ thời và thanh long. Nói chung là trong các cái mô hình kinh tế thì gia đình tôi thì cũng đã làm là nói chung là làm nhiều loại cây, nhưng hiệu quả cho thấy là tôi thấy là cây này là hàng năm là nếu mà trồng cây ghép thì là đến năm thứ tư là đã bắt đầu cho thu hoạch rồi. Đấy, mà đến năm thứ năm là đã cho vào cây đã bắt đầu phát triển ổn định rồi. Đấy, cụ thể như những cái cây như gia đình nhà tôi, như cây này là năm nay là năm thứ bảy, thứ tám. Mỗi một năm là sẽ được thu nó rơi vào khoảng độ trên một tạ quả. Mà với giá thị trường bây giờ là bán bây giờ là từ 18 đến 20 nghìn là bán buôn tại đây. Mà nếu mà bán ở thời gian cao điểm được trên 20 nghìn một cân.
Cũng giống như nhà ông Mạch, thời gian qua nhiều hộ dân ở thôn Khang Chính đã chuyển đổi những diện tích gieo cây lúa kém hiệu quả, những diện tích chè già cỗi và đất đồi cho thu nhập thấp sang trồng cây ăn quả. Hộ ít cũng một vài sào, hộ nhiều trồng 5-7 hectare. Hiện nay cả thôn Khang Chính đã có hơn 60 hộ dân trồng cây ăn quả với hơn 45 hectare cây ăn quả có múi, chủ yếu là các loại giống cam vinh, cam đường canh, bưởi diễn, bưởi da xanh và chanh tứ thời. Ông Phạm Văn Sinh, trưởng thôn Khang Chính, xã Hưng Thịnh cho biết:
Bây giờ cái hướng phát triển về cái cây ăn quả này là rất là lớn. Thì nhân dân trong thôn Khang Chính của chúng tôi này hiện nay là cây ăn quả là đứng đầu, và hai nữa là đưa cái cây quế vào là hai cây này là cái mũi nhọn để phát triển kinh tế. Thì quá trình phát triển kinh tế thì xây dựng nông thôn mới thì đến giờ này là nhân dân cũng có nhiều những nhà giàu, mà hai nữa là những nhà xây kiên cố từ năm sau là cao hơn năm trước rất nhiều, và đời sống của nhân dân rất là ổn định. Đấy, và đường xá và tất cả mọi cái là ở thôn Khang Chính là bây giờ là cũng rất là thuận tiện.
Hàng năm xã Hưng Thịnh cung cấp cho thị trường hàng nghìn tấn cây ăn quả các loại, đem lại thu nhập khoảng 20 tỷ đồng cho người dân trong xã. Giờ đây các thôn ở Yên Bình, Yên Thuận, Khang Chính, Yên Định và Yên Thịnh đã có rất nhiều hộ gia đình trồng cây ăn quả theo hướng hàng hóa, nhiều mô hình cho thu nhập từ 500 triệu đồng đến cả tỷ đồng một năm. Đặc biệt hiện nay người dân Hưng Thịnh đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật trong phát triển cây ăn quả có múi theo hướng hàng hóa, trong đó đã liên kết xây dựng 9 tổ hợp tác và một hợp tác xã. Các thành viên trong hợp tác đã liên kết chặt chẽ với nhau từ việc lựa chọn giống cây, đưa các giống cây ăn quả đặc sản vào trồng như bưởi da xanh, bưởi Khả Lĩnh, đưa 30 hecta cây ăn quả vào sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, cùng phấn đấu xây dựng thương hiệu và tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm. Ông Mai Văn Tình, giám đốc hợp tác xã cây ăn quả xã Hưng Thịnh chia sẻ:
Hợp tác xã cây ăn quả xã Hưng Thịnh được thành lập năm 2019 với 13 thành viên. Các thành viên cũng liên kết với nhau để làm cho ra một cái chất lượng và sản phẩm nó an toàn hơn, và để có hàng hóa ra nhiều và nó đảm bảo cái chất lượng.
Từ trồng cây ăn quả, những năm gần đây thu nhập của các hộ dân trong xã ngày càng tăng. Dự kiến đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo của xã sẽ giảm còn 4,16%, diện mạo nông thôn xã Hưng Thịnh với hạ tầng kỹ thuật cảnh quan ngày càng được cải thiện rõ rệt. Đồng chí Nguyễn Gia Hồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Thịnh cho biết thêm:
Còn đối xã Hưng Thịnh tôi thì xác định là xã sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là lựa chọn cây ăn quả có múi là cây chủ lực của xã. Trong những năm qua thì Đảng bộ, chính quyền cũng đã tích cực là vận động nhân dân để phát triển cây ăn quả có múi thành vùng sản xuất tập trung trên chất lượng cao. Đối với xã thì có 217 ha, trong đó có 94 ha là đang cho vào vụ kinh doanh. Hàng năm thì nhân dân thu hoạch từ 18 đến 20 tỷ đồng để nâng cao đời sống nhân dân, và cây thực sự là cây có hiệu quả. Để nhân dân là không phải là xóa đói giảm nghèo mà đi lên làm giàu. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục là phát triển quy hoạch các cái vùng tiếp theo ruộng kém hiệu quả cũng như là đổi chè già cỗi và các cây trồng khác để cải tạo vườn tạp để phát triển cây ăn quả có múi để đưa lên thực sự là cây chủ lực của xã trong cả về diện tích lẫn sản lượng cũng như chất lượng sản phẩm cây ăn quả. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã xin được hỗ trợ đầu tư của tỉnh, của huyện cho các cái đầu tư về nguồn vốn cũng như là đầu tư về cơ sở hạ tầng để tạo điều kiện cho nhân dân phát triển, đồng thời phối hợp với các xã để tiếp tục nâng cao chất lượng của cây ăn quả có múi của xã Hưng Thịnh để đảm bảo được cái thu nhập và nhân dân hướng đến làm giàu.
Trong thời gian tới, xã Hưng Thịnh phấn đấu tiếp tục mở rộng diện tích, tận dụng các diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả khác để trồng cây ăn quả có múi, đồng thời vận động bà con trồng chăm sóc cây đúng kỹ thuật, đảm bảo tuyệt đối về an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm tạo và giữ vững uy tín trên thị trường, hướng tới xây dựng thương hiệu cho sản phẩm cây ăn quả của Hưng Thịnh, nâng cao giá trị kinh tế cho người dân.
Thưa quý vị và các bạn, bằng việc đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, tập huấn, đào tạo cho các cán bộ y bác sĩ, nên công tác chăm sóc sơ sinh, nhất là trẻ sơ sinh có bệnh lý, đều được cán bộ đơn nguyên sơ sinh tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ thực hiện cấp cứu, triển khai các bước điều trị hay hỗ trợ chuyển tuyến an toàn, góp phần cải thiện tình trạng sức khỏe và giảm tỷ lệ tử vong trẻ em trên địa bàn thị xã. Phản ánh của cộng tác viên Khánh Linh Xuân Tình.
Bé Đoàn Di Long ở tổ 1 phường Phú Trạng mới chào đời 23 ngày nhưng trên da xuất hiện các mụn nhỏ, gây ngứa rát, phồng vỡ mủ, bé bỏ ăn và thường xuyên quấy khóc nên gia đình đã đưa vào bệnh viện để điều trị. Qua 5 ngày chăm sóc tại đơn nguyên sơ sinh, các vết mụn của bé đã khô, không còn ngứa rát, bé ăn được, ngủ được. Chị Nguyễn Thị Ngân, mẹ của bé Long chia sẻ.
Thì đầu tiên thì sinh ra thì da nó cũng trắng trẻo, mịn màng lắm. Xong rồi về mấy hôm thì nó cứ thấy đổi mẩn ngứa lên thì cũng bảo nó bị mụn kê ấy. Thì cứ để cháu ở nhà. Xong rồi cứ thấy nó mẩn đỏ lên thì mới đưa cháu vào viện thì bác sĩ chuẩn đoán là bị viêm da tụ cầu. Thì điều trị đến nay là ngày thứ 5 rồi thì đỡ khoảng 80% rồi đấy.
Đơn nguyên sơ sinh là một khoa phòng trực thuộc khoa nhi Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ. Đây là nơi tiếp nhận những trường hợp sơ sinh bệnh lý hoặc trẻ nhẹ cân, non tháng được sinh tại cộng đồng, trạm y tế xã, phường, bệnh viện. Đơn nguyên sơ sinh đã giúp rất nhiều những đứa trẻ sinh non phát triển ổn định, được ghép mẹ và nuôi như trẻ bình thường. Đơn cử như trường hợp của bé trai, cháu của bà Hoàng Thị An ở bản Hốc, xã Sơn Thịnh, sinh non khi mới được 35 tuần nên phải chuyển lên đơn nguyên sơ sinh. Tại đây bé được thở máy để chống suy hô hấp và được nằm lồng ấp để duy trì nhiệt độ, truyền dịch nuôi dưỡng và đặt xông dạ dày bơm sữa. Nhờ được bác sĩ và điều dưỡng viên chăm sóc tận tình nên đến ngày thứ 3, bé đã bắt đầu tập bú mẹ. Hiện bé nặng 2,7 kg, đã được ghép mẹ và không phải nuôi tĩnh mạch nữa. Bà của cháu bé chia sẻ.
Cháu nhà tôi thì sinh ra thì được có 8 tháng. Thì được nhờ sự các bác sĩ đã cho vào là hiện nay là cho vào lọ ấp. Ấy. Thì hiện nay cháu đã đỡ khỏe và ăn nhiều rồi.
Được biết, từ khi đi vào hoạt động, đơn nguyên sơ sinh của khoa nhi Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ đã chăm sóc cho trên 1.000 trẻ sơ sinh, trong đó điều trị thành công 85% số sơ sinh bệnh lý, cứu sống rất nhiều trường hợp sinh non. Trong đó có cả những ca sinh đôi, trọng lượng mỗi bé khoảng 1.100 gram. Đến nay, các kỹ thuật chăm sóc sơ sinh thiết yếu như hồi sức sơ sinh, nuôi dưỡng qua sông, chọc tủy sống, chọc tĩnh mạch rốn đều được tiến hành tốt. Hiện đơn nguyên sơ sinh được đầu tư các trang thiết bị y tế hiện đại như máy trợ thở CPAP, lồng ấp, máy truyền dịch, máy tạo oxy, máy theo dõi chức năng sống, đèn chiếu vàng da để điều trị cho những trường hợp sơ sinh bị bệnh lý hoặc trẻ nhẹ cân, non tháng, được sinh tại trạm y tế và tại bệnh viện. Do đặc thù của công tác cấp cứu, điều trị và chăm sóc trẻ sơ sinh đòi hỏi đội ngũ bác sĩ phải có chuyên môn sâu, nên từ khi đơn nguyên sơ sinh được thiết lập, các y bác sĩ phục vụ đơn nguyên sơ sinh cũng được đào tạo về kỹ thuật hồi sức cấp cứu, hô hấp sơ sinh, đặt nội khí quản sơ sinh, nuôi dưỡng tĩnh mạch. Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Mai, phó khoa nhi phụ trách đơn nguyên sơ sinh Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Với những bệnh nhân sơ sinh điều trị tại Bệnh viện Nghĩa Lộ, thì chúng mình làm những thứ nhất là những trẻ đẻ non. Những trẻ đẻ non tháng mà từ 29 đến 30 tuần tuổi thì chúng mình đã làm được những kỹ thuật như bơm xung pháp tăng màng phổi để trên bệnh nhân suy hô hấp, bệnh nhân mình có thở máy CPAP hỗ trợ và thở máy xâm nhập cho bệnh nhân. Ngoài về vấn đề hô hấp ra thì chúng mình còn nuôi dưỡng tĩnh mạch cho bệnh nhân. Đối với trẻ non tháng thì bệnh nhân không ăn được, phải nuôi dưỡng tĩnh mạch hoàn toàn. Thì đã có dịch nuôi dưỡng pha thì chúng mình đặt làm cai tai tĩnh mạch rốn để đưa đường vào cho nuôi dưỡng cho bệnh nhân. Thứ hai mình là kiểm soát về tim mạch, có đóng mở ống động mạch hay không với trẻ đẻ non, cộng với kiểm soát nhiễm khuẩn, cộng với kiểm soát vàng da. Sau khi bệnh nhân điều trị đối với trẻ non như vậy và ngoài dùng thuốc nuôi dưỡng thở máy ra thì còn đánh giá về võng mạc cho bệnh nhân. Thì hiện tại ở đây thì cái vấn đề điều trị về mắt võng mạc thì chưa điều trị được. Mà khi bệnh nhân ổn định điều trị đến 28 ngày tuổi thì mình chuyển xuống viện nhi để kiểm tra về đánh giá võng mạc cho bệnh nhân. Thế còn ngoài điều trị đẻ non ra thì khoa sơ sinh còn điều trị những trẻ về nhiễm khuẩn sơ sinh. Nhiễm khuẩn sơ sinh thì ngoài là nhiễm khuẩn từ ngoài, những trẻ từ ngoài đưa vào, ví dụ như nhiễm khuẩn da, nhiễm khuẩn rốn. Đấy, rồi những trẻ mà bị uốn ván sơ sinh, ví dụ đẻ họ tại nhà mà cắt rốn bằng dao, bằng kéo, thì đến viện thì em bé đã có triệu chứng bỏ bú cứng hẳn, thì chúng tôi đã điều trị thì cũng đã thành công.
Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả của đơn nguyên sơ sinh tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, Ban Giám đốc Bệnh viện sẽ xây dựng và thành lập độc lập đơn nguyên sơ sinh, cũng như kiện toàn đào tạo cán bộ y bác sĩ, đảm bảo phục vụ yêu cầu và tiếp tục đầu tư thêm các trang thiết bị tiên tiến hiện đại để thực hiện hồi sức sơ sinh, chăm sóc và điều trị trẻ sơ sinh bệnh lý theo phân tuyến, và chuyển viện an toàn các trường hợp vượt khả năng điều trị.
Người hòa bình là mây lần khi nằm xuống nhìn anh em đứng lên phất cao ngọn cờ. Là chim tôi sẽ có cao đôi cánh mềm, từ Nam ra ngoài Bắc bao tin nối liền. Là hoa tôi nở tình yêu ban sơ, cùng muôn trái tim ngất ngây hoa.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Lao động Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua cùng với việc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục toàn diện cho trẻ, cô trò trường mầm non Yên Hợp, huyện Văn Yên luôn chú trọng thực hiện tốt chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và cụ thể hóa bằng những việc làm phong trào thi đua, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.
Chi bộ trường mầm non Yên Hợp hiện có 13 đảng viên trong tổng số 23 cán bộ giáo viên và nhân viên. Chi bộ nhà trường đã xây dựng mô hình về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề Cô mẫu mực trò chăm ngoan, trường khang trang lớp sạch sẽ. Theo đó, nhà trường đã tổ chức cho cán bộ giáo viên, nhân viên đăng ký việc làm theo Bác với nội dung cụ thể gắn với nhiệm vụ chuyên môn như nâng cao chất lượng giảng dạy, chăm sóc, giáo dục trẻ, sáng tạo xây dựng các thiết bị mô hình để giảng dạy đối với các giáo viên đứng lớp, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm trong bếp ăn. Bảng đăng ký việc làm theo Bác được niêm yết công khai để cán bộ giáo viên giám sát việc thực hiện của đồng chí, đồng nghiệp và cũng là một hình thức để mỗi cán bộ giáo viên tự nhắc nhở mình trong công việc hàng ngày. Bà Phạm Thị Tuyết, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường mầm non Yên Hợp cho biết.
Thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chi bộ trường mầm non Yên Hợp đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên của đơn vị. Nghiêm túc triển khai học tập, quán triệt đầy đủ nội dung các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của các cấp. Và chi bộ nhà trường đặc biệt chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ cán bộ, giáo viên gắn với việc học tập và làm theo Bác, với các cuộc vận động, các phong trào thi đua do ngành và địa phương phát động, đồng thời lấy chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ, chất lượng công việc làm thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên trong đơn vị nhà trường.
Từ việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua cô và trò trường mầm non Yên Hợp đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Trung bình mỗi năm nhà trường huy động được trên 300 trẻ ra lớp, luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. 100% trẻ được đảm bảo an toàn tại trường, trẻ được chăm sóc, khám sức khỏe định kỳ, không xảy ra dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm tại trường. Nhà trường cũng đạt được nhiều thành tích trong các phong trào thi đua do ngành giáo dục phát động như giải nhất hội thi trường mầm non xanh sạch đẹp an toàn thân thiện nề nếp, giải nhì hội thi giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non cấp cụm năm học 2018-2019. Đặc biệt, nhằm tạo không gian vui chơi giúp trẻ phát triển toàn diện, những năm qua trường mầm non Yên Hợp luôn quan tâm đầu tư mở rộng khuôn viên nhà trường, cải tạo những khoảng tường trống, hành lang rộng, gầm cầu thang, sân vườn trong khuôn viên thành các khu vui chơi, góc học tập ngoài trời. Ở các phòng học, các phòng chức năng, mỗi cô giáo lại chủ động xây dựng cho mình không gian, môi trường học tập riêng nhằm phát huy tính sáng tạo và tăng cường sự tương tác giữa giáo viên và trẻ, cô giáo Bạch Thị Vui chia sẻ.
Là một đảng viên của chi bộ trường mầm non Liên Hợp, trong việc giảng dạy các con thì bản thân tôi luôn chú trọng đến những mô hình, đồ chơi tự làm, lồng ghép dạy cho các con tìm hiểu về Bác Hồ vĩ đại qua các bài thơ, bài hát, các câu chuyện kể, sưu tầm những hình ảnh của Bác đối với các con, để các con nhận biết được tình yêu thương của Bác dành cho các con, dạy trẻ nhận biết được hình ảnh của Bác Hồ, thái độ trân trọng và kính yêu đối với Bác.
Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành động lực cho các phong trào thi đua yêu nước trong nhà trường. Do vậy, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ngày càng cao, tỷ lệ huy động số trẻ trong độ tuổi ra lớp đạt 107%, tỷ lệ trẻ ăn bán trú đạt 100%, tỷ lệ chuyên cần đạt 90%, tỷ lệ bé ngoan đạt trên 95%. Hàng năm chi bộ đều được xếp loại trong sạch vững mạnh. Ông Nguyễn Thế Truyền, Phó Bí thư Đảng bộ xã Yên Hợp đánh giá như sau.
Thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ xã Yên Hợp, chi bộ trường mầm non trong những năm qua đã thực hiện rất tốt công tác phát triển đảng và quan tâm chăm lo công tác dạy và học và chăm lo cho các cháu mầm non và đặc biệt quan tâm đến công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. Chi bộ trường mầm non xứng đáng là chi bộ tiên tiến điển hình để cho các chi bộ học tập làm theo.
Những kết quả đó sẽ là động lực, là tiền đề để cô trò trường mầm non Yên Hợp tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể hóa những nội dung của việc học tập thành những hành động thực hiện nhiệm vụ của đơn vị để đạt nhiều thành tích hơn nữa trong sự nghiệp chồng người.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Lao động Công đoàn.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới Winner 150 phân khối và chào đón năm mới 2020. Tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe tại xe máy Hòa Bình. Tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chính hiệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối, uy lực đẳng cấp thu hút mọi ánh nhìn, hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3.900.000 đồng. Chỉ có ở xe máy Hòa Bình. Hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản không cần thế chấp, chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã có chiếc xe mơ ước. Chương trình bốc thăm may mắn tổng trị giá lên đến 169 triệu đồng với nhiều giải thưởng giá trị như xe máy Honda RSX, tủ lạnh cao cấp và máy giặt thông minh. Chương trình được thực hiện tại tất cả 8 cửa hàng xe máy Hòa Bình, thời gian từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-854-354. Cửa hàng xe máy Yamaha, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-865-550. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ phường Hùng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vinh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-884-789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-873-668.
Đến nay, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.